Trước khi vào thời thuyết giảng, xin quý Phật tử hoan hỷ lắng tâm. Quý vị cố gắng lắng tâm, nhắm mắt lại và lắng nghe ba tiếng chuông cho thật kỹ. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử nghe ba tiếng chuông sao? Yeah. Vào mỗi buổi sáng trước thời công phu khuya thì trong thiền môn, tức như là ở các chùa, có thời gian để mà gọi là thỉnh chuông sáng, tất nhiên là đánh đài hồng chúng đó. Thì quý vị biết, trước khi đi công phu khuya thì phải đánh chuông, cho nên là những cái vị mà chịu trách nhiệm đến phiên mà thỉnh chuông sáng như vậy phải dậy thật là sớm. Những chùa ở Huế thì thường khoảng 4 giờ sáng là dậy đi công phu. Thì nếu như đi công phu lúc 4 giờ sáng á, thì phải thỉnh chuông lúc 3 giờ rưỡi sáng. Quý vị thấy cái giờ này chắc có lẽ là mình mở mắt không nổi phải không ạ? Mắt mở mắt nhắm, đang còn hôn mê. Nhưng mà chính những khoảnh khắc mà hôn mê như vậy thì nghe tiếng chuông lọt vô trong lỗ tai tự nhiên làm cho mình thức tỉnh. Bởi vậy cái thời mà thỉnh chuông sáng nó giá trị lắm. Ở tại Huế mà ở chùa Linh Mục, quý vị biết là chùa Linh Mục là nổi tiếng lắm. Người ta có dùng cái từ gọi là tiếng chuông Linh Mục mà canh gà thò xương, phải không ạ? Canh gà thò xương là tất nhiên là cái canh gà ở bên chỗ cái vùng mà Long Thọ ở bên này, mà vùng Long Thọ là quê hương của chúng tôi. Còn tiếng chuông Linh Mục á, cái tiếng chuông đó quý vị biết là khi mà đánh tiếng chuông đánh một cái á là nó vang vọng và nó cứ văng vẳng xoáy sâu vào trong tâm người á. Có một điều đặc biệt là tiếng chuông đó nó lông xuống dưới lòng nước sông Hương để rồi đi lên trở lại. Mà khi qua lòng nước sông Hương rồi đi lên trở lại thì tiếng chuông nghe nó hay và nó lại càng sâu thẳm hơn nữa. Đó là một điểm lạ kỳ. Thì cái chuông mà hiện tại bây giờ người ta họ dùng tại chùa Linh Mục, cái chuông đó không phải là như vậy. Cái chuông mà ở phía trước chùa Linh Mục có để một cái chuông thật lớn ở trong một cái tháp, mà chuông đó hiện tại bây giờ không dùng. Thì cái chuông đó mới chính là chuông chỉnh ngày xưa của chùa Linh Mục. Chuông đó tương truyền là hiện tại bây giờ không có ai đủ sức để đánh nổi cho tiếng chuông đó nó kêu cả. Phải là những người có một sức mạnh thật lớn á, thì mình đánh tiếng chuông đó mới kêu được. Mà kêu thì khi đó mới hay được. Còn chuông hiện tại bây giờ là mới đúc sau này. Thì quý vị biết, thật sự tiếng chuông nó ảnh hưởng rất là lớn và nó có một cái giá trị đối với cái cuộc sống của người dân bình thường hàng ngày. Ở xung quanh cái vùng mà vùng chùa Linh Mục đó, ví dụ như là làng Kim Long này, làng Nguyệt Biều và một số các cái khu vực xung quanh đó, mà người dân á, thì quý vị biết là thường thức dậy sớm để mà làm ăn buôn bán. Có nhiều người buổi sáng sớm mà muốn đi bán á, muốn gánh một cái gánh từ nơi Kim Long đó mà đi về dự chợ Đông Bá thì phải mất hết như vậy là nửa tiếng đồng hồ gánh đi thôi á. Mà họ muốn đem đi bán sớm, ví dụ như bán bún hoặc bán cháo sớm hoặc là bán bắp sớm thì họ phải thức dậy sớm để nấu. Cho nên quý vị biết, thường bao giờ người ta cũng cắn đụng ngay tiếng chuông để họ thức dậy. Bởi vậy tiếng chuông như là cái đồng hồ báo thức vậy. Những người dân quê á, người ta họ rất là trọng tiếng chuông. Cho nên nhiều khi, ví dụ khuya nào mà chủ tiểu nào á mà ngủ quên, mà dậy mà đánh chuông trật cái giờ một cái, úi trời là cực dễ sợ. người dân quanh làng nhiều khi thậm chí họ lên đến chùa phàn nàn nữa. Bởi vì sao? Nếu như mà trễ khoảng nửa tiếng thôi, chứ đừng nói một tiếng, nửa tiếng thôi là coi như cả ngày hôm đó họ chịu cũng làm ăn chứ được. Cho nên cái tiếng chuông đối với cái sinh hoạt của người dân nó đóng vai trò vô cùng quan trọng, thưa quý vị, quan trọng lắm. Tôi thấy rằng là quả thân nó quan trọng đến nỗi mà như quý vị biết là người dân họ thường sống nhờ tiếng chuông, và tất nhiên họ chết cũng nhờ tiếng chuông. Hàng ngày tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ tiếng chuông cả. Cho nên đến cái giờ đó là bắt buộc họ phải thức dậy. Nhiều khi có nhiều người họ muốn ngủ ráng đó, mà quý vị biết cái khí hậu ở Huế á, mà đến mùa đông nó lạnh, lạnh cắt da thấu xương là chẳng phải đơn giản đâu. Vậy đó mà đến cái giờ nghe tiếng chuông kêu đánh cái bon một cái là bất cứ ai, những cái người mà thường làm ăn buôn bán đều phải thức dậy. Tôi nhớ ngày xưa đó còn nhỏ, cái tiếng chuông lên mùa nằm bên kia bờ sông, nhà của chúng tôi ở bên này. Nhưng mà lúc nhỏ quý vị biết cái tuổi mà tuổi nhỏ là tuổi ăn ngủ dễ sờ lắm, đừng có nói bây giờ mà thiệt thậm chí mà có bom đạn nổ bên mình vẫn ngủ được đó. Thế nhưng khi nghe tiếng chuông vắng vẳng, mà tiếng chuông nó lạ kỳ lắm, tôi vẫn còn nhớ trong tâm thức của mình đó là tiếng chuông nó vắng vẳng và nó cứ xoáy vào trong lỗ tai mình, nghe vắng vẳng vắng vẳng vắng vẳng mà nghe nó trầm hùng lạ kỳ lắm, linh thiêng vô cùng. Ngày xưa mình chưa thấy được cái giá trị tiếng chuông, nhưng quả tình khi mỗi lần mà tiếng chuông của tôi lính mũ từ bên kia sông nó vang qua thầu bên này, mà tôi mỗi lần mà cứ nằm ngủ đến cái giờ đó là nghe tiếng chuông vặn vặn vặn, mình đang ngủ say vậy đó mà tự nhiên vẫn thức dậy, vẫn thức mặc dầu là mình nằm đó. Huống hồ chỉ có những người lớn tuổi họ nằm á, có nhiều đêm không ngủ được nhưng mà chỉ chờ tiếng chuông thôi mà thức dậy, chỉ chờ tiếng chuông mà thức dậy, hay vậy đó. Rồi thì như tôi mới thưa hồi nãy là có nhiều vị họ nhờ việc làm ăn buôn bán của họ nổi. Cái chuyện đơn giản có nhiều người đến kể chuyện mà tôi nghe tôi thấy thật quả tình là tiếng chuông nó giá trị vô vàn. Thì dù một buổi sáng nọ, thường ở hai bên bờ sông của sông Hương á, là có những cái nơi mà phù sa nó đắp rất là lớn, mà chủ yếu là bên vùng Kim Long á, những nơi phù sa đó người ta trồng khá nhiều bắp. Vì vậy người dân ở đó thường là hái bắp vào nấu và gánh xuống dưới chợ Đông Ba, hoặc là gánh đi giữa đường để bán. Mà thường buổi sáng á, người dân thường á, những cái nhà hai bên đường như vậy á, là cứ hái chờ những người mà gánh bắp này, gánh chảo, gánh bún, hoặc là bán bánh đồ này nọ vân vân, gánh đi ngang để kéo vào mà mua cái thứ đó mà ăn, ăn sáng. Cũng gần gần giống như trường hợp trong Sài Gòn là buổi sáng á, ra ngồi ngoài tiệm mà ăn chảo, ăn phở, ăn bún vân vân này nọ vậy. Thì cái sinh hoạt đó nó giống như đều đặn. Nhưng mà nếu như buổi sáng nào mà bỗng nhưng mà thiếu một cái gánh đó đi ngang là thấy thiếu vô vàng, thiếu hết toàn bộ. Đến một cái mùa mà mùa bắp là rõ ràng người ta phải canh chờ làm sao buổi sáng nào phải kiếm cho bằng đường trên bắp mã. Cho nên cái người bán bắp á, người nấu bắp á, là phải chuẩn bị đúng giờ. Ví dụ cái bắp đó người ta họ phải cắt sớm, đương nhiên là buổi tối hoặc là buổi chiều hôm trước họ đã cắt, họ đem vô và chờ cho đến buổi sáng. Sáng thì ví dụ khoảng 4 giờ họ bắt đầu họ gánh đi rồi. Quý vị biết là gánh đi sớm 4 giờ sáng chứ phải ít đó. Mà cái giờ đó thường tiếng Huế người ta gọi là giờ ve kêu, là giờ cái con ve nó kêu á. Con ve nó bắt đầu nó kêu một cái có nghĩa là bắt đầu hừng sáng. Bắt đầu hừng sáng thì bắt đầu người ta họ gánh cái gánh đó đi. Trước đó người ta phải nấu. Mà nấu một nồi bắp như vậy quý vị biết đâu đơn giản đâu. Nấu một nồi bắp như vậy nhiều khi cả tiếng đồng hồ nó mới chín. Chứ vì như vậy là 4 giờ sáng thì 3 giờ phải lo mà nấu rồi. Cho nên tỷ dụ đánh chuông 3 giờ rưỡi, có nhiều người họ canh chờ đánh chuông 3 giờ rưỡi thì 4 giờ rưỡi là phải lo gánh đi rồi. Quý vị thấy. Thế tỷ dụ chỉ trễ nửa tiếng thôi là có những ngày hôm đó họ không có được đồng xu nào để tiêu nữa. Bởi vậy cái tiếng chuông nó giá trị vô cùng. Từ đó, từ cái cuộc sống về vật chất, cuộc sống hàng ngày của con người cho đến cuộc sống tâm linh của chúng ta, tiếng chuông nó cũng mang giá trị, phải nói là giá trị vô cùng. Khi trước cái thời Công Phu Khuya, đó là cái thời thỉnh chuông, quý vị thường nghe có 4 câu. Khi mà quý thầy thỉnh chuông có 4 câu như thế này: nguyện thử chúng thinh siêu pháp giới, thiệt vi u ảm tất giai văn, văn trần thanh tình chứng viên thông, nhất thiết chủng sanh thành chánh giác. Quý vị còn nghe câu đó chưa? Đó. Bây giờ như thế này tôi giải thích bốn câu đó cho quý vị nghe. Nguyện thử chúng thinh siêu pháp giới, con xin cầu nguyện cho cái tiếng chuông này này, tiếng chuông mà đánh ra kêu cái bon một cái như vậy, con xin cầu nguyện cho tiếng chuông này nó sẽ vang đi khắp, vượt qua hết tất cả các pháp giới. Có nghĩa là vang xuống thấu tầng địa ngục, lên đến quả trời. Dễ sợ như vậy. Vang đi khắp. Nguyện thử trung thân siêu pháp giới, thiết vi u ảm tất giai văn. Ngay cả dưới cái tầng địa ngục, thiết vi dưới kia kìa. Đó, dưới A tỳ địa ngục dưới kia kìa. Dưới chỗ mà địa ngục tối tăm dưới kia kìa. Thì cũng nghe được cái tiếng chuông này. Văn trần thanh tình chứng viên thông. Khi nghe một cái á, thì gì? Những cái bụi bặm văn trần, những cái bụi bặm nó sẽ được trong sạch, thì sẽ chứng được cái sự trong suốt rõ ràng. Bây giờ quý vị thấy không? Tỷ dụ như ở nơi cái tường này có đồng một ít bụi phải không ạ? Bây giờ quý vị giả đo phổ cái này một cái, phổ nhà cái thôi là thấy bụi nó rớt xuống đúng không? Đúng không? Cái tiếng chuông cũng vậy. Bây giờ đánh tiếng chuông, đánh kéo ngát cái bon một cái thì cái bụi nó rớt xuống đi. Có đúng không? Có thấy không? Đó. Cho nên á, khi chúng ta nghe tiếng chuông á, mà chúng ta nghe bằng cái gì? Nghe bằng tâm. Chứ không phải nghe bằng tai, mà không phải nghe bằng mắt. Cho nên hồi này tôi thưa với quý vị là quý vị hãy nhắm mắt lại. Vì sao chúng ta phải nhắm mắt lại? Bởi vì nếu quý vị mở mắt ra thì các giác quan sẽ làm việc toàn bộ. Ví dụ con mắt mình á, mắt mình sẽ thấy đúng không? Mắt mình sẽ thấy và nhìn thấy xung quanh. Mà nếu như nghe cái tiếng này, tiếng á là nghe bằng lỗ tai phải không ạ? Tai thì nghe tiếng đúng không? Đó, tiếng thì nghe bằng lỗ tai. Nhưng mà nếu con mắt mình mà mở ra một cái á, thì cái lỗ tai này á, cái khả năng mà nghe của bằng lỗ tai nó chỉ còn là còn một nửa thôi. Có đúng không? Cho nên mình phải nhắm mắt lại, đóng cái thấy lại. Thì khi đó cái nghe này á, nó sẽ làm việc 100%. Có đúng không nè? Cho nên quý vị thấy không? Những cái người á, mà bị mù mắt á, là lỗ tai họ thính kinh khủng đó. Có đúng không? Họ thính kinh khủng. Bởi vì khi mà cái giác quan mà con mắt này mà không còn làm việc nữa thì toàn bộ sẽ tập trung vào lỗ tai. Như vậy họ mới tồn tại được. Chứ nếu như mắt này mù mà tai cũng điếc nữa luôn thì thôi thua. Đó. Cho nên quý vị thấy cái tiếng chuông thấm vào qua lỗ tai này, đánh thẳng vào trong tâm, xoáy vào trong, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy điều gì? Hồi nãy khi quý vị nghe tiếng chuông, quý vị thấy không? Thấy nhẹ người đúng không? Nhẹ người thoải mái không? Mà nhẹ người có nghĩa là bụi bặm rỡ hết rồi. Đúng không? Phiền nào này, lo âu này, toan tính này. Bây giờ quý vị ngồi đây mới cầm lý con ngồi lo mấy chuyện đủ thứ ở nhà đúng không? Ngồi đây thoải mái rồi, phải không ạ? Cho nên nghe một tiếng chuông nhẹ nhẹ không thôi thì đó, văn trần thanh tình chứng viên thông. Mà khi bụi bặm đó, ví dụ như cái tường này không thôi, mà nếu như bụi bặm được chùi sạch hoặc là rơi rụng hết thì sao? Tự nhiên sạch phải không ạ? Cái tường sạch không? Đúng sạch không? Thì con người mình vậy. Nếu như mà mình nghe tiếng chuông, mình thấy lòng nó thanh thoát phải không? Nó nhẹ nhàng, thì bao nhiêu cái nỗi phiền não, bao nhiêu cái lo âu, bao nhiêu cái bực tức, bao nhiêu cái buồn phiền cũng rơi rụng. Thì ngay khoảnh khắc đó tự nhiên mình thấy thoải mái, mình giải thoát, mình an lạc phải không ạ? Giống như một cái ly, quý vị thấy không? Một cái ly nước, thì dùng ly nước táo hay ly nước cam, quý vị vắt đấy, vắt ra đấy, vắt thử xem. Vắt một hồi á, cho dù quý vị dùng cái lọc hoặc cái gì đấy nữa thì vẫn có nước cặn đúng không? Quý vị sẽ thấy cái ly đó là một cái màu cam hoặc là màu nước táo đúng không? Nhưng quý vị cứ bỏ đấy, bỏ đó một thời gian, vài tiếng đồng hồ xem thử, nó sẽ lắng xuống hết và nước sẽ trong. Nếu với cái ly nước trong lắng xuống cái phần dưới là phần đục phải không ạ? Phần xác, Thì cái phần trên á, quý vị nhìn phía bên mặt này, quý vị sẽ thấy thông số qua bên kia, đúng không? Thấy được bên kia là cái gì, đúng không? Còn phần dưới này mình sẽ không thấy cái gì. Cái đó là cái gì? Cái đó là viên thông đó, thấy số qua luôn đó. Đó, cho nên lúc đó trí tuệ mình sáng suốt lắm, phải không ạ? Đầu óc mình minh mẫn lắm khi nghe tiếng chuông. Cho nên quý vị thấy không, cái tiếng chuông nó giúp đỡ cho chúng ta, làm cho chúng ta nó được trong sạch, được thanh tịnh và được an lạc giải thoát. Và vậy chỉ chừng này không thôi, quý vị thấy tiếng khủng chưa? Cho nên văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Thì lúc đó khi mà được chứng viên thông rồi á, thì lúc đó tất cả hết thảy chúng sanh sẽ được thành chánh giác. Cái chuyện thành chánh giác, vấn đề này thì đương nhiên đó là một cái trạng thái của giác ngộ, cái cấp độ của giác ngộ. Chuyện này thì quá cao xa, nhưng mà bây giờ tôi nói chuyện đơn giản không thôi. Khi quý vị nghe tiếng chuông, quý vị nghe tiếng chuông mà thấm vào trong cái tâm mình rồi á, thì lúc đó mình sẽ sực tỉnh, đúng không? Thì dù đang ngủ gục, hoặc đang, đó tôi nói là đang ngủ gục, đang thấy là mệt mỏi trong người, mà nghe tiếng chuông một cái thấm vào trong á, thì làm cho người mình giật tỉnh lại, và mình thấy tỉnh ở trong người, phải không ạ? Đó, có nghĩa đó là gì? Đó là chánh giác. Giác là sực tỉnh đấy chứ có gì đó, phải không ạ? Đó, cho nên khi chúng ta nghe tiếng chuông như vậy thì tự nhiên thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng thanh thoát. Đó, thì hồi nãy giờ quý vị thấy ở trong đạo tràng này á, thầy có để cái máy niệm Phật, phải không ạ? Đó, thì cái âm thanh á mà niệm Phật cũng vậy. Cái thế giới của chúng ta là thế giới của âm thanh và thế giới của màu sắc. Đó, chúng ta hiểu biết qua nhau cũng nhờ tiếng, và chúng ta hiểu biết và thông cảm cho nhau cũng nhờ màu sắc. Đó, cho nên á, cái pháp môn mà pháp môn gọi là niệm Phật là một pháp môn để giúp đỡ cho chúng ta trên con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Cổ nhân có câu như thế này: nhất thanh Phật hiệu, khẩu trung niệm, thất bảo liên hoa, túc hà sanh. Có nghĩa là nếu như ở trong miệng mình chỉ niệm một tiếng danh hiệu của Đức Phật, thì ở dưới chân mình sẽ nở ra hoa sen bảy bảo. Quý vị nghe câu hay không? Hay không ạ? Bây giờ tôi hỏi quý vị, lâu nay quý vị niệm Phật nhiều lắm phải không? Nở ra hoa sen nào chưa? Có không? Có không? Ai có hoa sen nào xin hoa thì chỉ cho tôi một cái đi. Có không? Đó, cái câu này ta hay vậy, thực hiện mà lâu ra trong nợ uống trầm mà lâu nay mà nếu quý vị mà niềm nhiều chắc có bộ hóa sáng loàn lắm lần nhớ vậy đó. Dạ. Dạ, dạ, nếu như mà quý vị có hóa sáng vô hình thì chắc có lẽ là có nhớ là cái đó phải nhờ chứ Phật chứng giảm giùm cho vậy. Đó, cho nên quý vị thấy rằng là thế thì vấn đề niệm Phật đối với chúng ta như thế nào? Ngộ vậy đó, nhưng không đơn giản tí nào, nó thật sự là vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong đây nói rằng là nhất thanh Phật hiệu, khẩu trung niệm, nếu như trong miệng mình mà chỉ niệm một tiếng niệm Phật, chỉ cần niệm một tiếng niệm Phật thôi, thì dưới chân mình sẽ nở ra hoa sen bảy bảo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thế thì mình phải niệm như thế nào đây? Mình phải niệm như thế nào? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Thế thì trong câu niệm Phật nó như thế này: Nam mô A Di Đà Phật. Phải không ạ? Hàng ngày tỷ dụ quý vị đến chùa, quý vị gặp quý thầy, quý vị chắp tay lại, phải không ạ? Chắp tay lại, quý vị thưa Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch hòa thượng, phải không ạ? Có vậy đó. Đó, khi quý vị chắp tay, quý vị thưa hoặc là quý vị niệm Nam mô A Di Đà Phật như vậy, quý vị thấy được cái gì?
Thấy niệm trong tâm ạ. Thấy niệm trong tâm đó. ra miệng như trong tâm cũng nghĩ đến vui, con thấy như vậy.
Bởi vì thấy niệm ở trong tâm hả? À, đó thì tôi hỏi quý vị cái điều này để cho chúng ta thấy được là khi mà chúng ta niệm cái câu như vậy á, thì chúng ta phải biết cái ý nghĩa chúng ta niệm như vậy. Trước hết, khi quý vị đến một đối tượng nào đó, quý vị chấp tay mà quý vị niệm cái câu như vậy á, thì điều đó trước hết nó có nghĩa là mình muốn khơi dậy cái từ tánh Di Đà ở trong cái đối tượng mà mình hướng đến. Thì dù như bây giờ tôi gặp quý vị, gặp một vị nào đó, A Di Đà Phật, dạ xin chào Phật tử A, Phật tử B gì đó, thì ngay cái khoảnh khắc đó, ngay cái khoảnh khắc mà tôi niệm A Di Đà Phật đó, thì từ đó dứt khoát khi nghe tiếng như vậy á, không biết đang làm chuyện gì, nhưng mà cũng sẽ quay trở lại này. Dạ A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, phải không? Có phải không ạ? Thì có phải chăng trước cái khoảnh khắc đó, vì đó có thể đang suy nghĩ điều gì, vì đó có thể đang phiền não, vì đó có thể đang bực mình, vì đó có thể đang toan tính hoặc sao đó, hoặc có thể là đang tạp niệm, đúng không? Thì ngay khoảnh khắc mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật một cái á, là một hình thức để chích, để phản tỉnh, để làm cho người đó giật mình quay trở lại với chánh niệm, có đúng không ạ? Cho nên hình thức quan trọng đầu tiên khi chúng ta niệm Phật đó là giúp cho cái đối tượng trước mắt quay trở về với chánh niệm. Điểm thứ hai, khi mình niệm như vậy á, thì cũng giúp cho từ bản thân mình cũng quay trở về chánh niệm. Thì có như vậy, mình niệm lên để khơi dậy từ tánh và cái đối tượng cùng niệm với mình, thì hai bên nó mới hòa lại thành một, phải không? Có đúng không? Hai bên hòa lại thành một. Mà khi hòa lại thành một như vậy á, thì lúc đó Đức Phật Di Đà mới hiện hiện được, lúc đó từ tánh Di Đà mới sống dậy được. Quý vị hiểu không? Đó. Rồi cộng thêm một điều này nữa, khi mà mình niệm như vậy có nghĩa là một hình thức để giúp cho ngay cả đối tượng đó và ngay cho tất cả chư vị âm linh, những vị khúc mặc á, họ cũng cùng theo mình mà niệm, cùng theo mình mà niệm. Bởi vậy khi niệm Phật á, thường chúng ta niệm á, đương nhiên là niệm trong tâm, tất nhiên. Nhưng mà thường á, nên niệm to tiếng. Lý do vì sao? Hẳn có nhiều ý nghĩa lắm. Bây giờ quý vị niệm này, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không ạ? Niệm to lên một cái á, tất nhiên như tôi mới thưa hồi nãy, sẽ giúp mọi người xung quanh được chánh niệm, sẽ quay trở về, không biết đang làm chuyện chi. Bây giờ quý vị cứ thử đi, có hai người đang gây lộn nhau thôi, hai người đang cãi vã nhau đủ chuyện thôi, tự nhiên mình chạy tới này, A Di Đà Phật, xin Hoa Nghị đừng ngủ gục nữa, A Di Đà Phật, xin Hoa Nghị đừng cãi nhau nữa. Đó, thì tự nhiên hết ngủ gục liền à, tự nhiên hết cãi nhau liền à, đúng không? Giật mình cái hết cãi nhau liền, đúng không quý vị? Không dám cãi nhau nữa, bởi vì nghe A Di Đà Phật, ôi trời, trên trà có Đức Phật ngồi đó, chủ sở xấu hổ quá, cãi nhau xấu hổ quá. Ôi trời, đang ngồi nghe pháp riêng mà nghe ngủ gục cái là kẹt lắm, cho nên phải lo mà tỉnh dậy liền à, phải không quý vị? Đó, quý vị thấy A Di Đà Phật cái hết ngủ gục liền à. Đó, quý vị thấy tiếng A Di Đà Phật hay không nè, hay không? Đó, cho nên lần sau quý vị gặp là quý vị có việc gì á mà tự nhiên thấy không hay á, quý vị đừng có sánh tâm mà bực bội, quý vị đừng có sân hận nữa chứ hết á, mà mình lấy tiếng niệm Phật để mình hóa đồ mọi người. Không biết ai làm chuyện gì, làm tầm bậy bạ chứ đồ mượt kề họ, cãi nhau lộn chứ mượt kề họ. Mình cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật và tự nhiên họ tỉnh liêng à. Quý vị thấy không? Ui chăng giá trị vô cùng rồi chứ nữa. Rồi mình phải nói to lên, to lên để cho đối tượng họ lắng nghe, đúng không? Họ lắng nghe cái là sự tỉnh liêng à. Đó, quý vị thấy không? Hồi nãy giờ nói là quý vị lâm thính, bây giờ cười lên quý vị tỉnh táo lên này, cho nên nghe tiếng niệm Phật là giải thoát đi rồi, dễ sợ không? Ôi chao tiếng niệm Phật tên là giả trị như vậy đó. Đó, cười bán hay trơn nữa theo. Cười bán theo. Đó. Tôi thử hỏi các vị tổ đức ngày xưa, chuyện rất đơn giản. Quý vị phải hiểu, vô cùng đơn giản. Tiếng niệm Phật nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà nó giá trị, nó hữu hiệu vô cùng. Quý vị đâu có thấy đâu. Đó. Bây giờ quý vị thấy không? Quý vị tỉnh hết rồi đó. Đó. Quý vị tỉnh hết rồi. À, cho hồi này tôi mới vô, tôi thấy có người thì gục lên gục xuống, mà có người thì cứ lim dim đủ thứ cả. Mà giờ tôi là úi cha tỉnh hết trơn rồi, thấy chưa? Nhờ tiếng niệm Phật tôi đó. Dễ sợ vậy đó. Tôi nói không biết là chuyện gì, không biết vạn sanh, không biết được Đức Phật cứu độ, không biết được chuyện gì, nhưng mà ngay trước mắt là quý vị tin quá chừng rồi đó. Tin rót hết rồi. Bây giờ đâu có ai cũng gục được đâu. Không nè. Quý vị công nhận điều đó không? Đó. Quý vị hoan hỷ. Đó, quý vị tin như vậy là thử đòi đó. Văn trần thanh tình chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác đó. Tất cả mọi người trong đạo tràng này không biết ai ngoài xa tôi chưa biết, trong đạo tràng này là thanh chánh giác hết rồi. Đó. Quý vị thấy không? Đó, trời ơi, tiếng niệm Phật nó dễ sợ như vậy. Cho nên chúng ta thấy, khi mà chúng ta niệm như vậy á, phải niệm to tiếng. Bởi vì cái thế giới, tôi đã thưa rồi, thế giới này là thế giới có âm thanh. Bây giờ thì dù có một người họ bị bệnh đó, hoặc là họ bị tai nạn đó, hoặc là họ bị một cái điều gì đó mà họ kẹt á, thì đó, tí dụ như là họ phải kêu cảnh sát thôi, hoặc họ kêu người giúp đỡ, thì phải gọi điện thoại lên kêu 911 đi à, đúng không? Có nghĩa là phải dùng âm thanh để kêu, đúng không? Đó. Rồi thì một đứa con mà nó có chuyện chứ bức xúc, nó có chuyện chứ kẹt, hoặc là có cái điều gì đó muốn giải quyết, nó phải nhờ cha mẹ, phải tới thưa cha thưa mẹ để làm gì? Để mà cầu mong những cái người khác để giúp đỡ cho mình, đúng không? Cho nên á, tâm lý của chúng ta là tâm lý của những người cần có sự chia sẻ để giúp đỡ. Bởi vậy Đức Phật biết được cái tâm của chúng sanh là cần có sự chia sẻ để giúp đỡ, cho nên ngài mới thì hiện làm cái thân Bồ Tát, tỷ dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó, quý vị thấy không? Quán Thế Âm là chi? Là quán sát âm thanh của thế gian, lắng nghe âm thanh của thế gian, đúng không? Tâm thanh cứu khổ. Đó, tìm theo cái âm thanh đó để mà cứu độ, cứu khổ, cứu những cái nỗi khổ của chúng sanh. Có phải không? Bởi vậy thưa quý vị, bây giờ tôi nói quý vị, cái hành của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là gì? Hành lắng nghe, phải không ạ? Đó, ngài phải lắng nghe chứ. Ngài lắng nghe, biết được cái âm thanh, biết được cái những nỗi đau khổ của mọi người vân vân, để mà từ đó ngài biết được người này có cái chuyện gì, người kia có chuyện gì vân vân, để đến đó để mà ngài cứu độ, phải không ạ? Bây giờ tôi hỏi quý vị là những người như vậy, quý vị có thể thực hiện hành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được không? Dứt khoát quý vị phải thực hiện cho bằng được. Vì sao? Quý vị không lắng nghe là không chia sẻ được gì hết rồi. Bây giờ tôi hỏi một điều đơn giản. Ở trong nhà mình thôi, có một người con, nó đang có biết bao nhiêu chuyện bức xúc đó. Tí dụ có bài toán ở trường làm được, có một cái chuyện nào đó tự nhiên bạn bè ở trường nó ganh tị, hoặc là làm sao đó nó làm bực mình, tự nhiên nó không biết chia sẻ với ai, thì phải về chia sẻ với cha mẹ, đúng không? Tự nhiên chạy tới, dạ thưa ba, dạ thưa mẹ, ôi trời, ở trường con có chuyện này, con thấy con buồn đâu này nọ. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc đó, nếu mình không hoan hỷ, nếu mình không nhẫn nhục, nếu mình không có trí tuệ, tự nhiên mình đang bực bội, phải không? Đức bực cái chuyện ngoài hạng sửa, đức bực một cái chuyện của một cái người này người nọ trong hàng ngày, tự nhiên nghe chuyện đó mình nói thôi dẹp, tao không thèm nghe nữa, mình đi chỗ khác nói chuyện, nói mình người khác đi, tao không thèm nghe, mà dẹp đi, đi chỗ khác đi. Có phải không? Có chứ phải không đâu. Thì ngay khoảnh khắc đó, cái tâm lý mà được chia sẻ, được lắng nghe, mật đi mật, đứa con mang hoài, mang mãi những cái mà nỗi buồn phiền bực bội trong lòng, hằng thấy khó chịu chứ, muốn đến chia sẻ với cha mẹ, muốn đến chia sẻ với người này người nọ. Mà quý vị phải biết cái tâm lý của chúng ta, cứ mỗi lần, cứ mỗi lần mà được chia sẻ như vậy, cứ mỗi lần mà được lắng nghe như vậy, cứ mỗi lần được cảm thông như vậy, thì tự nhiên trong lòng mình được nhẹ, phải không? Nói ra là nhẹ lắm, nói ra giống như sổ ra cái lần nhẹ ghê lắm, mà không nói được, không có đem bộc lộ ra được là sao? u cao nặng hơn ngàn cân nữa. Có phải không ạ? Hằng nặng trong lòng lắm. Thì tâm lý đứa con cũng vậy, những cái người nhỏ vậy, rất là muốn được lắng nghe. Nhưng mà thử hỏi chúng ta, cái đây thật sự nhiều khi mình, nhiều khi mình vô tình chứ không phải cố ý. Mình vô tình do vì chuyện này, do vì điều nọ, do vì bận công việc kia vân vân, mình không lắng nghe được. Không lắng nghe, nhiều khi mình thấy bực bội, mình nói thôi dẹp đi vân vân này nọ. Thì cái tâm lý mà lắng nghe như vậy, đó là một tâm lý rất là quan trọng. Và thưa quý vị, đó cũng là một hành của vị Bồ Tát. Mà quý vị làm các bậc mà gọi là phụ huynh, các những cái bậc mà người lớn á, thì phải chịu khó lắng nghe những lớp nhỏ, lắng nghe tất cả. Bởi vì chúng ta lắng nghe, khi đó chúng ta mới chia sẻ được, phải không? Mà khi chúng ta lắng nghe thì những người lớn mình lắng nghe mình được, phải không? Lúc đó người lớn hơn mình lắng nghe được. Cho nên là quý vị thấy không, Đức Phật Di Đà ngài lắng nghe liên tục. Thường ngày quý vị niệm Phật phải không ạ? Ngài lắng nghe chứ. Đó, cho nên quý vị niệm Phật là một danh hiệu, nhưng bên cạnh đó cũng giống như là một tiếng cầu cứu vậy. Phải nhớ như vậy, giống như một tiếng cầu cứu. Bởi vì là niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là cái hình thức để quý vị kêu gọi sự cứu độ của Đức Phật, phải không? Đó, quý vị niệm Phật, niệm Phật để cầu cái gì? Bây giờ tôi hỏi quý vị, niệm Phật để cầu cái gì? Quý vị cầu được vạn sanh, cầu được giải thoát, phải không? Có đúng không ạ? Đó, có nghĩa là một hình thức để kêu gọi sự cứu độ chứ nữa, phải không? Đó, để được cứu khổ, để được thoải mái giải thoát, đúng không ạ? Cho nên quý vị phải làm sao? Mà tỷ dụ quý vị kêu hoài kêu mãi mà xin lỗi Đức Phật Di Đà, ngài lắng nghe, ngài nói thôi dẹp đi, thôi đừng niệm, đi chỗ khác mà niệm chúng cho ta đang bận việc, thử hỏi làm sao? Thì ngay như tâm lý quý vị nếu không lắng nghe lớp trẻ, lớp nhỏ, con cháu của mình ấy, thì sao đấy? Cho nên quý vị thấy rằng là các ngài á, các chư Phật và Bồ Tát á, thực hiện những cái hành đó là hành gì? Thứ nhất là từ bi. Từ bi là việc biết thương xót, biết thông cảm, để chia sẻ, để thương và hiểu. Đó, thứ nhất là từ bi. Thứ hai là hỷ xả, có nghĩa là ngay cái khoảnh khắc đó, cho dù mình như thế nào, cho dù tâm trạng mình có ra sao đi chăng nữa, mình cũng phải dẹp bỏ hết. Và thưa quý vị, khi mà mình lắng nghe như vậy á, giờ quý vị thấy không, quý vị lắng nghe thì quý vị sẽ nghe nhiều chuyện lắm. Có nghĩa là gì? Chuyện hay cũng có, mà chuyện dở, chuyện xấu cũng có. Có đúng không? Chào nghe chuyện hay, nghe cái chuyện mà có như vui vẻ rồi rồi thì thích nghe, phải không? Tâm lý ai vậy thôi, nghe mà sướng lỗ tai là nghe đã lắm, là cứ nghe hoài, nghe mãi, muốn nghe mãi được. Nhưng mà nghe những cái điều mà nó không thích, nghe những điều khó chịu, nó bực mình á, thì thôi dẹp, muốn nghe, phải không ạ? Nghe thấy chói tai khó chịu lắm. Trung ngôn nghịch nhị, khởi bất minh tâm giả tai. Đó, Khổng Tử đã dạy rồi, lời ngay mà nói thẳng thì liều có sáng lòng hay chăng. Mà giữa đời này á, là toàn ba cái điều mà nhiều khi mình nghe tôi thấy bực cái mình lắm, chói tai lắm. Còn những cái điều mà vui vẻ là ít, phải không thưa quý vị? Đó, cho nên á, khi chúng ta lắng nghe những điều như vậy á, thì chúng ta phải nhẫn nhục, phải nhẫn nhục, chịu khó, chịu đựng. Thì có như vậy, có như vậy thì chúng ta mới thực hiện được trọn vẹn là hành lắng nghe. Đó, cho đâu dễ đó. Cho nên ba cái hành là từ bi, hỷ xả và nhẫn nhục. Và tất nhiên khi chúng ta thực hiện cái hành lắng nghe đó, chúng ta phải có trí tuệ nữa. Bởi vậy cho nên quý vị thấy không, như có lần tôi đã thưa rồi, chư Phật, chư Đại Bồ Tát thì dù giống chư Phật đang ngừ ở đấy, quý ngài đang ngừ ở đấy, quý ngài lắng nghe hết. Mà ví dụ đạo tràng Phật tử ở tại cái chùa Quán Âm này á, có thể là 500 người, có thể là 1.000 người, phải không ạ? Cho mỗi người là một câu chuyện thôi, câu chuyện của chính mình thôi, là ngài đã nghe ngàn câu chuyện rồi. Có đúng không? Ngài nghe ngàn câu chuyện. Đó, có nhiều người có những tâm sự đến đây để thưa về ngài. Mà nhiều khi có nhiều tâm sự, có nhiều điều uẩn khúc mà những người thân ở trong nhà mình, mình nói được, cha mẹ anh em mình không nói được, không trút được. Chỉ chờ một đối tượng thứ ba thôi, ngoài hai đối tượng đó. Và nếu như không có đối tượng nào để mình có thể tâm sự được á, thì phải đến một đối tượng tâm linh. Đó, ví dụ như trong Phật giáo là Đức Phật. Quý vị thấy không? Cho nên sự hiện hữu, ví dụ như là của những cái đối tượng tâm linh này, phải nói là một món quà vô cùng giá trị. Phải nói là một cái ân sủng lớn lắm cho tất cả chúng ta. Vì sao biết không? Bởi vì nếu như chúng ta mà không trút được những cái tâm sự này cho quý ngài á, không đem những cái tâm sự này trút cho quý ngài, mình trút được cho ai nữa, là thôi giữa đời này chắc mọi người tự tử hết để mà chết. Bởi vì bí quá. Có phải không thưa quý vị? Đó, nhiều khi mình không tâm sự với ai được cả, mà cái bức xúc mà nó cứ đè nén trong lòng á, thì trở thành cái gì quý vị biết không? Ung thư. Ung thư từ đó mà sanh ra đó, chứ không phải chạy đi đâu đâu. Đó, cho nên chúng ta muốn bớt cái ung thư là phải tập cái hành xả cho nhiều. Đó, muốn bớt ung thư á, mà ung thư chủ yếu là ung thư não này này, thì phải tập hành xả cho nhiều. Và ngay cả cái bình ung thư ở trong người mình cũng vậy, chúng ta phải tập hành xả nhiều á, thì từ từ những cái tế bào trong đó sẽ được bắn ra hết. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy sự hiện hữu của chư Phật, rồi thì pháp môn của các ngài dạy, quả tình là một cái ân sủng lớn cho tất cả chúng ta. Để có như vậy mà cuộc sống của mình ấy mới được quân bình. Cho nên hồi nãy tôi nói cái chuyện mà niệm Phật không thôi ấy, quả tình là một cái ân sủng lớn chứ. Nó nhiều khi bây giờ quý vị thấy ở trong nhà, nhiều khi mình bực bội một cái chuyện gì đó, mình nghe một cái chuyện gì đó bất bình, nghe một cái điều gì đó mà mình không thích, quý vị chỉ cần là thôi Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là chứ lúc đó quý vị đã muốn xả hết rồi, thôi muốn nghe nè, thôi muốn bám víu vô ba cái chuyện thị phi về cuộc đời nè, có phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, thôi cho hôm qua, phải không? Đó, cho nên cái tiếng niệm Phật nó giá trị lắm. Thế rồi bây giờ tôi nói với quý vị như thế này, cái hình thức chúng ta niệm Phật như thế nào. Khi chúng ta niệm, tôi thưa hồi nãy là chúng ta phải niệm bằng miệng, niệm to lên. Mà cái tiếng niệm như vậy á, thuật ngữ của Tịnh Độ Tông nó dùng cái từ gọi là dẫn thanh niệm Phật. Dẫn thanh niệm Phật là gì? Có nghĩa là niệm Phật mà tiếng kéo dài ra. Cho nên quý vị thấy trong cả cái băng là thường họ tùng như thế này này: Nam Mô A Di Đà Phật. Đại khái là vậy. Kéo dài ra đúng không? Kéo dài ra để làm gì? Để nghe cái tiếng nó vừa kéo dài, cái âm thanh nó vang vọng. Có nhiều khi quý vị cứ để ý đấy, cái âm thanh nó đặc biệt lắm. Có nhiều khi quý vị nghe những bản nhạc, nghe những tiếng đàn, nghe tiếng sáo hay nghe một cái âm thanh nào đó, nó đánh vào trong người mình và làm cho người mình rợn da gà không? Có không? Có phải không ạ? Đó, thì những âm thanh đó nó đánh trúng tần số, thì có nghĩa trúng tần số là nó sẽ đánh ngay ở trong những cái nơi mà mình đang bị mắc ở trong á. Cho nên cái tiếng mà niệm Phật như vậy nó cũng sẽ giúp làm phá tan những cái phiền não, những lậu hoặc mà trong bản thân của mình đang có. Hồi nãy tôi nằm ở trong phòng, không biết quý vị có để ý không, thì tôi nghe ở phía ngoài này cái tiếng lính á, có mấy cái cây lính ở ngoài này này, nó đánh len keng rất hay. Nếu ngồi lắng lòng xuống để nghe tiếng lính, nghe hay lắm. Và từ những cái tiếng lính nó có những cái âm thanh lạ kỳ. Cho nên ở bên thế giới của Tây Phương Cực Lạc á, đó, quý vị ở bên đó toàn hàng ngày nghe âm thanh, nghe tiếng không? Quý vị thấy không? Bởi vậy cái hình thức niệm Phật này, hình thức mà gọi là dẫn thanh niệm Phật, niệm dài ra như vậy, cũng là một hình thức để chi? Để cho mình tịnh lại. Thì khi mình niệm như vậy á, đầu tiên á là mình niệm bằng miệng, nhưng mà mình phải kết hợp cả ba cái là: thứ nhất là niệm bằng miệng, thứ hai nữa là lỗ tai mình phải lắng nghe. Khi mà niệm bằng miệng này, âm thanh nó đánh vô trong tai này thì làm cho tâm mình thức tỉnh. Có nhiều khi mình vẫn niệm nhiều, mình vẫn ngồi, mình vẫn trì tụng, nhưng mà cái tâm mình vẫn động, đúng không? Tâm mình vẫn không nhiếp niệm và không nhất tâm được. Cho nên vì vậy cái hình thức mà dẫn thanh niệm Phật hoặc là niệm thật to kéo dài ra cũng là một hình thức đấy. Cho nên phải kết hợp, thứ nhất là miệng niệm, thứ hai nữa là tai lắng nghe, Thứ ba nữa là quán tưởng. Thì dù khi mình ngồi niệm như vậy, mình phải quán tưởng, nhiếp tâm lại, quán tưởng hình tượng Đức Phật Di Đà. Đó. Khi mà mình quán tưởng như vậy, vậy thì kết hợp với âm thanh niệm, kết hợp với tâm quán tưởng và kết hợp với tai mình lắng nghe, cả ba cái hợp lại thành một, thì lúc đó mình mới có thể nhiếp niệm toàn bộ để mà đi vào cái nhất tâm. Mà đi vào cái nhất tâm như vậy thì từ từ khi quý vị niệm bằng miệng mà dần quen rồi á, thì cái niệm đó nó sẽ chuyển vào, nó nhập vô trong tâm, và quý vị không cần niệm bằng miệng mà trong tâm vật niệm. Cho nên phải niệm làm sao đó để cho trong tâm niệm, phải nhớ vậy. Thì thưa quý vị, cái giây phút mà trước khi lâm chung á, chúng ta cần nhất là tâm niệm chứ không phải miệng niệm. Nhớ vậy, cần nhất tâm niệm. Nếu như khoảnh khắc giây phút trước khi chúng ta lâm chung mà không có cái tâm niệm á, có nghĩa là không có cái tâm niệm Di Đà trong đó, từ tánh Di Đà không hiện hiện và tâm niệm không có á, thì khó mà được vãng sanh. Đó là điều dứt khoát như vậy. Thứ hai nữa, chúng ta cần phải có trợ lực của tha lực, là của những người khác. Cho nên là trong kinh điển vẫn dạy cho chúng ta một điều là chúng ta phải cần có sự hộ niệm. Quý vị nhiều khi đi đảm đồ này nọ, trước khi những người mà lâm chung là chúng ta cần phải niệm Phật, đúng không? Tập trung hộ niệm niệm Phật. Bởi vì vậy cho nên quý vị thấy không, cái người á mà sắp lâm chung á, thần thức họ hôn mê. Rất hiếm người mà thần thức họ tỉnh táo lắm, đúng không? Rất hiếm người thần thức tỉnh táo mà thường họ hôn mê cả. Mà trạng thái hôn mê như vậy á, họ không biết làm gì nữa cả. Họ biết hết đó, họ lắng nghe được đó. Nhiều khi có người không nhìn thấy nhưng mà lắng nghe được. Bởi vậy cái tiếng niệm Phật rất quan trọng. Cho nên tôi nói cái hình thức mà âm thanh nó quan trọng vô cùng là vậy. Khi chúng ta niệm Phật như vậy á, tiếng niệm Phật nó sẽ đi vào trong tâm thức của người đó thông qua lỗ tai này, mà nhờ có thông qua lỗ tai nó đánh thẳng vào trong tâm thức người đó để gì? Để khơi dậy tự tánh Di Đà trong họ, khơi dậy cái tiếng niệm Phật ở trong họ. Mà lúc đó miệng họ niệm được, có nghĩa là họ phải niệm bằng tâm, thì nhờ đánh vào như vậy họ sực tỉnh và họ mới quay trở về. Quý vị phải nhớ khoảnh khắc như vậy nó vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì ngay lúc đó giống như một cái cuộn phim ấy, mà nó chiếu lại cuộc đời của họ từ cái lúc mà sanh ra cho đến lúc họ mất đi. Trong cuộc đời họ làm cái gì, gặp ai, mắc nợ ai, đã từng chửi mắng ai, đã từng đánh đập ai, đã từng oán hận ai, đã từng làm cái điều gì vân vân, nó trải qua giống như một cuộn phim nó quay lại. Khi mà quay lại cả cuộn phim như vậy á, thì họ sẽ giống như là một cái người mà ngồi nơi đó, họ nhìn, họ quay cùng phim. Mà khi quay cùng phim như vậy, mà quay với toàn bộ chủ tâm như vậy, họ sẽ thấy hết. À, họ thấy lúc đó là mình đang làm cái gì, mình làm gì, mình làm điều gì tốt, làm điều gì sai, làm điều gì ân hận, làm điều gì không đúng, vân vân, đúng không? Lúc đó mình sẽ cảm thấy nếu mình làm điều không đúng, nếu mình làm điều sai, nếu mình làm điều ân hận, mình sẽ thấy xót xa, thấy đau khổ lương tâm, thấy ân hận, đúng không? Những cái đó là những cái gì? Những cái tâm niệm mộng khởi, hiểu nè, những tâm niệm mộng khởi. Khi mình mộng khởi niềm ân hận, khi mình mộng khởi niềm đau khổ, khi mình mộng khởi niềm xót xa, khi mình mộng khởi niềm ân hận vân vân này nọ, thì lúc đó như thế nào? Mình rất mong muốn người khác giúp cho mình, bởi vì lúc đó mình đâu nói được, không nói được. Lúc đó cái người mà sắp mất đồ hóng nói chuyện được, thì sẽ muốn cái gì? Muốn những người xung quanh làm cho mình, nhưng mà không nói được, đúng không? Không nói được. Cho nên càng không nói được, giống như tôi mới thưa hồi nãy, là càng không tâm sự, càng không chia sẻ được á, thì càng bức xúc, đúng không? Bức xúc ân hận. Mà những cái mà không được chia sẻ, nó càng bức xúc ân hận mà càng lớn lên nhiều á, thì quý vị thấy cái tâm niệm nó càng đau khổ càng nhiều. Cho nên chính tâm niệm đó nó làm gì? Như trong kinh Địa Tạng nói là sẽ chiếu cảm xuống địa ngục. Chính tâm niệm đó dẫn mình đi xuống địa ngục, quý vị hiểu không? Đó, phải hiểu điều đó. Chính tâm niệm đó sẽ dẫn mình xuống địa ngục. Cho nên quý vị biết, ngay từ giờ phút này chúng ta phải cố gắng tu tập làm sao để những giây phút trước khi mình lâm chung đừng có những tâm niệm như vậy. Muốn tránh những tâm niệm như vậy, chúng ta có nhiều pháp môn để tu tập. Một trong những pháp môn đó là niệm Phật. Bởi vậy quý vị thấy không, giá trị của niệm Phật lớn lắm. Chắc phải nhỏ, xem ra bình thường như vậy, nhưng không bình thường. Cho nên bây giờ quý vị niệm Phật nhiều, cố gắng nỗ lực niệm Phật. Ngày mỗi ngày quý vị niệm Phật, giống như ngày mỗi ngày quý vị để dành một sen thôi, bỏ vào trong cái bình của mình, để chỉ để đến lúc mà lấm chúng á, là lúc mà mình từ giả cuộc đời để ra đi, mình đem cái đó mình tiêu, mình cầm đi đường đó. Và thưa quý vị, ngay cái lúc mà thần thức mình hôn mê, cái người mất đó hôn mê, thì sẽ nhờ những người xung quanh họ trợ niệm, họ giúp đỡ cho mình. Có nghĩa là những người xung quanh phải tập trung lại để niệm Phật. Cho nên quý vị phải nhớ rằng cái sự giúp đỡ của tha lực và của những người xung quanh, mà hiện tại bây giờ thỉnh thoảng quý vị cũng thường, tôi nghĩ là thường hay đi theo hòa thượng để mà hộ niệm đó này nọ đó, thì quý vị phải niệm bằng cả nhất tâm. Thì nhờ có sự nhất tâm đó, nó sẽ tạo những cái năng lực tâm linh rất lớn để nó tập thục vào thẳng ở trong tâm niệm của người mà sắp mất đó. Thì nhờ có như vậy thì hòa máy mới có thể là giúp cho người đó có được chánh niệm để mà niệm Phật được. Nhưng mà thưa quý vị, tha lực nó chỉ là một phần, và nó ảnh hưởng, nói rằng là nó ảnh hưởng nhỏ thôi. Mà điều quan trọng chính là dầu muốn dầu không phải tự lực chính bản thân mình. Cho nên ngay từ giờ phút này quý vị phải nỗ lực tự lực chính bản thân mình, để mình có thể lấy được một chút tư lương nào đó cho chính bản thân mình trên con đường đi về giải thoát. Bởi vậy cho nên tôi thưa quý vị như thế này đó, khi quý vị niệm Phật, nếu quý vị niệm Phật với chánh niệm, nếu quý vị niệm Phật với sự tỉnh giác và với sự nhất tâm như vậy, niệm Phật, niệm mặc dù là miệng thì niệm như vậy, nhưng mà trong tâm này vẫn thường niệm, thì trong mỗi bước đi quý vị phải nhớ, trong mỗi bước đi hoa sen vẫn nở. Đó như vậy. Mà hoa sen là cái gì? Hoa sen là một loài hoa, là một vật, nó được xuất hiện, nó có mặt từ trong bùn mà ra. Mà bùn là gì? Bùn là nhơ nhớp, tanh hôi, phiền não, khổ đau, phải không? Phiền não, khổ đau, biết bao nhiêu cái mà không hay, không tốt. Đó. Cho nên á, hoa sen mà nó nở ra từ những cái không hay, không tốt, có nghĩa là những cái giá trị, những tinh hoa, những cái tốt đẹp. Cho nên khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải có những cái gì? Phải có những cái giá trị, có những cái tốt đẹp, có những an lạc, đúng không? Và chúng ta phải ra ngoài. Khi đó chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ đánh quấy người ta. Quý vị thấy không? Khi niệm Phật, miệng thì niệm, đúng không? Miệng thì niệm. Khi miệng chúng ta niệm Phật có nghĩa là lúc đó chúng ta không còn nổi bày nữa. Đúng rồi, tránh cái khẩu nghiệp rồi. Vì công nhận không? Tránh đi khẩu nghiệp đó. Nhưng mà đều cũng có người họ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mới Nam Mô A Di Đà Phật xong cái là họ chửi một trang liền. Cũng có người làm rồi đấy, chúng phải không? Thì cho nên quý vị thấy không, khi chúng ta niệm Phật như vậy, rồi khi quý vị niệm Phật, quý vị phải sử dụng cái số chuỗi để niệm, đúng không? Quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần một cái, Nam Mô A Di Đà Phật lần một cái, Nam Mô A Di Đà Phật lần một cái, đúng không? Đó. Lần cái đó để làm gì? Lần số chuỗi để làm gì? Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị niệm như vậy, quý vị lần số chuỗi làm gì? Đó. Khi quý vị lần như vậy á, là để tạo sự nhiệt tâm. Nhưng mà quý vị biết không, nó linh thiêng lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhiệt tâm là một điều bình thường, nhưng mà nó linh thiêng lắm. Khi mà quý vị niệm như vậy, cái tâm của quý vị để vô nơi sâu chuỗi, đúng không? Để vô sâu chuỗi, cho nên sâu chuỗi đó nó không còn là sâu chuỗi bằng gỗ, không còn sâu chuỗi bằng ngọc, không còn sâu chuỗi gì nữa cả, mà sâu chuỗi đó là sâu chuỗi linh thiêng lắm, nó sống ở trong đó. Cho nên quý vị nhớ, khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tu tập, khi chúng ta đến với Phật giáo, thì chúng ta phải làm cho mọi vật sống lại, chứ không phải để cho nó chết. Nhớ vậy, làm cho mọi vật sống lại. Chúng ta lạy trước bàn Phật, chúng ta thắp hương, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta phải làm cho tượng Phật này sống này, mà tượng Phật này sống á, thì lúc đó tượng Phật trong tâm mình mới sống được. Vì hiểu tôi nói không? Thì lúc đó nó mới đồng nhất thể được. Lúc đó cái gọi là bên ngoài là năng lệ, là cái đối tượng mà mình thường hay lễ bái, và sợ lệ là cái chính bản thân mình là lễ bái á, cả hai cái nó mới nhập là một được. Cũng giống như là cái đối tượng mà mình niệm Phật, đó là Đức Phật Di Đà. Đối tượng mà mình tưởng nhớ đến là Đức Phật Di Đà, và tiếng niệm Phật phải hợp lại thành một, chứ không thành hai được. Còn mình cứ niệm hoài, niệm mãi, niệm hoài, niệm mãi, mà đối tượng Di Đà và cái tiếng niệm Phật và bản thân mình, cả ba cái đó không trở thành một, thì vĩnh viễn không bao giờ gặp Đức Phật cả. Phải nhớ như vậy. Cho nên cái pháp môn niệm Phật, thưa quý vị, thật sự ra thì đúng là một pháp môn mà như chư vị tổ nói là dễ thực hành, chứ không phải khó. Nhưng thưa không dễ tí nào. Vì sao biết không? Bởi vì cái tâm của mình. Thứ hai nữa, do nghiệp lực của mình. Nhiều khi nghiệp lực mình nặng nề quá. Ôi sao mới đang ngồi thực tâm niệm Phật mới lần sâu chuỗi rồi, ôi sao có chuyện chỉ xảy ra, hoặc là con cháu không chạy tới la làng la xóm vân vân này nọ, vân đủ thứ cả mình niệm được. Nhưng nếu như chúng ta nhất tâm để niệm Phật, thì khi chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng có thể niệm được. Mà chúng ta đã nhất tâm niệm Phật và niệm thật đúng với và chánh niệm với tỉnh giác rồi á, thì khi quý vị làm bất cứ việc gì, quý vị vẫn thấy cái giá trị lớn của nó cả. Bởi vậy cho nên mình có cái câu gọi là khi mà mình niệm Phật như vậy, trong miệng chỉ cần niệm một tiếng thôi, thì lúc đó dưới chân mình hoa sen bảy bảo sẽ nở ra. Hoa sen bảy bảo là gì? Đó là một cái loài hoa sen mà nó được hình thành từ bảy cái loài của bảo ở trên quả đời này. Thứ nhất là vàng, thứ hai là bạc, thứ ba là lưu ly, thứ tư là pha lê là thủy tinh, thứ năm là sa cừ. Sa cừ thì nó tương đương cái loài san hô trắng đó. Thứ sáu là xích châu, tất nhiên là loài hạt châu đỏ. Thứ bảy là mã não, là ngọc cái có màu xanh, mà màu xanh là cái đầm đó. Đó, những cái loài đó hiếm lắm, rất là hiếm. Những cái loài hiếm, loài quý, nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái mà hy hữu, khó lắm. Ở giữa đời khó được, phải không ạ? Cho nên quý vị ấy, thấy không? Hoa sen mà nở ra là đã khó rồi, mà hoa sen của những loài này lại càng khó hơn nữa. Có nghĩa là gì? Khi quý vị niệm Phật như vậy, thì nhờ có cái niệm Phật, quý vị sẽ được hoan hỷ, phải không? Sẽ được có cái thành tựu pháp môn hoan hỷ, thành tựu pháp môn nhẫn nhục, thành tựu pháp môn từ bi, là những cái mà giữa đời những ai làm được, có phải không? Đó là những cái đó là thuộc loại bài bảo này rồi chứ nữa, có phải không? Cho nên trong tâm quý vị mà niệm Phật thì rõ ràng hoa sen nó sẽ nở. Bởi vậy cho nên tôi cũng mong làm sao đó tất cả chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, thì khi mà thực hành như vậy nó sẽ có những giá trị lớn cho mình. Từ ngàn xưa quý vị biết rằng chư vị tổ sư các ngài cũng thực hiện pháp môn này, và ngay cả các vị cư sĩ Phật tử ở bên Trung Quốc, ở bên Nhật thực hiện pháp môn này, và cuối cùng quý vị cũng có những sự chứng ngộ rõ ràng. Thì rõ ràng đương nhiên khi chúng ta mà thực hiện cái pháp môn này hàng ngày thường xuyên với cả nhất tâm của mình và thực hiện một cách đều đặn, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thường xuyên có được những cái niềm an lạc cho chính bản thân quý vị. Như tôi mới thưa đó, là nếu như quý vị mà niệm Phật á, mà quén á, thì rõ ràng là khi có gặp một cái sự việc nào đó xảy ra, hay là có một cái việc nào đó mình bất bình ấy, thì mình sẽ không sanh tâm sân hận hoặc không sanh tâm gì cả, mà mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, dạ, dạ tôi xin chiều, Nam Mô A Di Đà Phật, xin hoan hỷ, đừng còn ngủ gục nữa, vân vân này nọ, phải không ạ? Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng là khi mà mình niệm Phật như vậy, nó có những giá trị trước hết là cho chính bản thân mình, và kể đến là cho những người xung quanh. Thì bây giờ đây xin trả lời cái câu hỏi của bạn Phật tử đường kia. Đó là có một cái em nhỏ mà cứ hay nói rằng là dạ, 16 tuổi mà cứ nói rằng ba lúc nào cứ niệm Phật hoài, niệm Phật mãi vậy. Dạ, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thật sự ra em đó hoặc là những cái người ở trong gia đình mình, nếu những người mà họ không biết thì họ mới nói như vậy, đúng không? Không hiểu thì mới nói như vậy. Cho nên thì bây giờ mình chỉ có một cái cách giải thích đơn giản thôi, là tất nhiên bà có thể giải thích như thế này: cái tiếng niệm Phật á, đối với bà hoặc là đối với ông ấy, giống như một cái bữa ăn vậy, giống như một món ăn vậy. Không ăn thì chết, không ăn thì chết. Cái chuyện mà bây giờ bà giải thích thì con không hiểu, làm sao bà giải thích? Bà giải thích hoài con không hiểu. Cho nên bây giờ bà tạm thời giải thích cho con là giống như một món ăn á, mà món ăn này bắt buộc phải ăn khi nào mới sống được, khi đó mới sống được. Chứ bây giờ không ăn thì chết. Chứ bây giờ con muốn ba sống với ba chết.
Thì bà thầy, thầy ví dụ nó lại bẻ lại, nó nói thì bà đừng ăn cơm mà cái niệm Phật mà sống.
Là món ăn tinh thần thôi, chứ không phải món ăn vật chất.
Sao mới có trả lời nó được?
Hồi nãy tôi mới nói đó, hàng món ăn là có món ăn tinh thần và món ăn vật chất. Hàng đây là dùng như món ăn tinh thần, mà món ăn tinh thần này rõ ràng là bất cứ ai cũng cần phải có cả. Mà đúng như cô nói rõ ràng là nhiều khi có nhiều người họ không cần ăn vật chất, mà họ ăn tinh thần không thôi họ đủ sống rồi. Đúng vậy, nếu như mà đứa trẻ đó mà nó hỏi mà khốn như vậy, chắc chắn nó sẽ biết niệm Phật rồi, chứ nó không cần phải hỏi như vậy đâu. Tôi nghĩ là vậy. Cho nên thì dù như nếu mà cháu mà hỏi cái câu đó thì tôi nghĩ rằng là mình nên trả lời là dạ, đây là cái món ăn tinh thần. Thì rõ ràng con người cần sống có hai cái món ăn: món ăn tinh thần và món ăn vật chất. Món ăn vật chất là để nuôi cho cơ thể này, mà món ăn tinh thần là để nuôi cho tâm linh này. Yeah. Cho nên cả hai cái đều cần để mà tồn tại cho một con người. Yeah. Thì đó, thì vấn đề hôm nay tôi xin thưa với quý vị chỉ đơn giản cái chuyện niệm Phật như vậy. Hẳn rất là nhiều cái mà để cho chúng ta thực hành. Bây giờ đây nếu có vị nào có những cái câu hỏi gì đó nữa thì xin hoan hỷ cứ hỏi. Nếu như không còn gì thì xin mời quý vị hoan hỷ đứng dậy, mình niệm Phật cầu gia bị.